là chỉ gửi gấp tâm hồn ở nơi một cái đấng siêu hình, và gửi gắm tâm hồn hy vọng ở một cái thế giới vô hình, mà bằng cái sức phù trình gia hộ của một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, thì cái ý nghĩ chung chung đó, ý nghĩ đó rất là phổ biến với những người có cái lòng tin học.
Ở một cách về chung chung, mà trong đó là cái vấn đề mà khi mà gặp những cái chuyện buồn chán là sầu não đấy, thì người đệ tử Phật nói chung là chỉ gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái đấng siêu hình, và gửi gắm tâm hồn hy vọng ở một cái thế giới vô hình, mà bằng cái sức thù trì gia hộ của một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, thì cái ý nghĩ chung chung đó, ý nghĩ đó rất là phổ biến với những người có cái lòng tin Phật. Nhưng mà sau cái thời gian mà tôi được học Phật, thì trải qua mấy chục năm nghiên cứu cho tới ngày nay, thì bây giờ tôi đem ra những cái mà tôi đã từng học và từng nghiên cứu được phổ biến với đại chúng, rằng là muốn xây dựng một cõi Phật, nó có cái phương cách cụ thể của nó, chứ không phải là dựa trên cái đức tin rồi gửi gắm tâm hồn ở một cái đấng siêu nhân, cũng không phải đặt tin tưởng ở một cảnh giới nào xa xăm khác. Thành ra cái phẩm này là tôi giảng chậm, tới bữa nay là lần thứ 4, lần thứ 5 mà là có thể bữa nay mới hết ấy. Là chính là muốn để cho đại chúng có cái thời gian để suy tư nhiều về cái việc đó. Mà nhắc tới cái việc đó thì tôi xin đề cập tới cái việc mà tu hành ở pháp môn Tịnh Độ để đại chúng nhớ. Pháp môn Tịnh Độ thông thường mình nghe cái giáo lý mà phổ thông đó nè, thì ai cũng có cái tâm là tin tưởng Phật, điều đó là tốt thôi. Tin tưởng Đức Phật A Di Đà có 48 lần nguyện, người nào niệm Phật A Di Đà thì từ một niệm tới 10 niệm là người đó đều được giảng sanh hết. Nếu mà cái nguyện nó không thành thì Phật A Di Đà sẽ không chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu đó là nó bí mật vô cùng, nó bí mật vô cùng. Trong 48 lời nguyện có lời nguyện rằng nếu chúng sanh nào niệm từ 1 niệm cho tới 10 niệm mà người đó không được giảng sanh, nó không được thành Phật, thì Phật sẽ không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sâu sắc lắm đó. Cái niệm Phật theo cái giáo lý phổ thông mà giảng phương tiện sơ cơ cho Phật tử đó, thì mọi người niệm Phật, Lục Tự Di Đà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm cũng được, hoặc là có những vị thầy mà khuyến khích là niệm càng nhiều càng tốt. Điều đó không có gì sai trái, không có gì bất lợi cả. Nhưng mà học kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa cũng có phong Tịnh Độ, mà các vị không thể hiểu được như vậy, không nên hiểu như vậy. Mà làm mỗi người niệm từ 1 niệm cho tới 10 niệm đều được dẫn sanh hết, đều được thành Phật hết. Bởi vì nếu mà các vị niệm từ 1 niệm tới 10 niệm mà các vị không phải là Phật á, thì Đức Phật Di Đà ngày nay chưa được thành Phật đâu. Mà trong đó 48 lời nguyện các vị có khi nào có dịp đọc không? Nghĩa là người nào mà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm đều được thành Phật, đều được dẫn sanh hết rồi. Do vậy mà Phật Di Đà mới được thành Phật. Thì điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng là cái pháp môn Tịnh Độ không phải chỉ đặt tin tưởng ở nơi Đức Phật Di Đà ở Tây Phương phía mặt trời lặn, cũng không nên gửi gắm tâm hồn ở nơi một cái cảnh giới gọi là cực lạc, hoàn toàn an vui thanh tịnh đẹp đẽ trang nghiêm trong sạch ở nơi một thế giới Tây Phương phía mặt trời lặn. Mà cái câu mà mỗi người nào mà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm nó đều được thành Phật hết, đều được vãng sanh về cõi Phật hết, nghĩa là cái câu đó để nói lên với mọi với đại chúng rằng là người nào mà có niệm Phật thì người đó đã phát huy được cái tự tánh Di Đà rồi đó, và cái người đó đã khơi dậy cái Di Tâm Tịnh Độ. Cái Tịnh Độ là do tâm mình rồi đó. Như vậy là niệm 1 niệm tới 10 niệm là đã thành Phật rồi, là đã giảng sanh rồi. Bởi vì người ta học kinh Pháp Hoa đó mà, tất cả mọi người đều là xem cả thôi, xem cả, chẳng qua là xem nở toàn diện, xem nở 80%, 50%, 40%, 30% và xem còn ở dưới mặt nước, ở dưới bụng, tất cả mọi người đều là xem cả thôi, chẳng qua là còn chờ thời gian để nó phát triển, để nó toàn diện, nở toàn diện hay chưa. Kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, thì Pháp Môn Tịnh Độ cũng nói rằng tất cả mọi người là tự tánh là Di Đà, nghĩa là Phật Di Đà là các vị đấy, cái tự tánh thân tịnh bản nguyên của các vị là Di Đà đấy. Cho nên là khi mà niệm 1-2 niệm cho tới 10 niệm là các vị đã khơi dậy cái tự tánh Di Đà của các vị rồi, và đã có thời gian mà có niệm Phật dù ít dù nhiều thì cái tâm của các vị đã có thân tịnh rồi, đã có thân tịnh rồi, tức là đã gác bỏ những cái tham sân si mạng nghi phẫn hận thú não tật sang, những cái phiền não đau khổ, những ưu tư đó các vị phải diệt hết, bỏ hết, gác bỏ ngoài tai cho bằng chỉ quán chỉ đó, tức là tỉnh đứng rồi thì các vị mới niệm Phật được, mới là những cái quán cứ mà niệm được tự đà được. Thế thì trong cái câu niệm Phật đó vừa là có chỉ mà vừa là có quán. À thế thì trong lúc chỉ là chỉ phiền não vô minh, mà quán là quán cái Phật Di Đà, mà Di Đà là Di Đà tự tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có. Do đó cho nên lúc đó là tâm hồn của các vị sẽ là người ở cực lạc rồi, nghĩa là không có phiền não, không có khổ não nữa, là cực lạc chứ gì. Thế thì cái câu mà nói rằng là niệm Phật, ở nơi nào có phát tâm niệm Phật là đều được thành Phật hết, đều được giảng sanh hết. Nếu người nào mà niệm Phật mà không được giảng sanh, không được thành Phật là Phật Di Đà sẽ không chứng cái quả vô thượng cho mạnh danh giác. Mà hiện giờ Đức Phật Di Đà đã chứng quả vô thượng cho mạnh danh giác, có nghĩa là bất cứ người nào niệm từ 1 tới 10 đều đã thành Phật hết. Như vậy là lý tức Phật, dân tự tức Phật, rồi quan hành tức Phật, rồi thần chứng tức Phật, rồi tôn tọ tức Phật, rồi mới cứu cánh tức Phật. Thế thì là Phật của ta là Phật từng phần tâm, Di Đà của chúng ta là tự tánh Di Đà của chúng ta, ta thành Phật Di Đà từng phần tâm, 5%, 10%, 20%, 50%, 80% và 100% mới là phát như trọn vẹn cái tự tánh Di Đà. Do cái chỗ đó cho nên là cái pháp môn Tịnh Độ đó đừng có hiểu là gửi gắm tâm hồn ở bên kia thế giới mà được. Mà pháp môn Tịnh Độ cũng chủ trương là duy tâm Tịnh Độ, hãy tâm các vị thanh tịnh thì cái quốc độ mà ta đang ở đây đó nó sẽ thành ra cảnh giới cực lạc. Chừng đó các vị nghe tiếng chim trở thành ra tiếng nhạc, mà tiếng nhạc đó là tiếng nhạc trở thành ra tiếng pháp, tiếng nước chảy, tiếng gió là gió thổi, tiếng là lá cây khô, đều thành một bản nhạc êm đềm là dịu mát mà tâm hồn thảnh thôi an tịnh, và nó có thể biến thành ra những cái pháp nào là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là vân vân và vân vân, nó biến thành tiếng pháp. Thì lúc đó các vị ở tại đây mà các vị không còn khổ nữa, không còn khổ nữa thì tức là cực lạc chứ. Tôi nói như vậy để phối hợp lại với đại chúng nhớ rằng là xây dựng cái cõi Phật mà gọi là cõi Phật cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó cũng không cần phải rời bỏ cái cảnh giới này. Cảnh giới này là ở cõi giới, cảnh giới này mà có thể thành Phật A Di Đà được, và có thể có cảnh giới cực lạc được ở cảnh giới này. Giống như Kinh Di Lặc Phật này thì nói ba bằng như thế này, cái cảnh giới này nó là thanh tịnh mà, thế mà nhân bằng tâm Phật, bằng cái tuệ Phật nhãn đó mà, cái tuệ nhãn của Bồ Tát đó mà, cảnh giới này nó thanh tịnh, chứ không phải là nó ô uế mà. Ô uế là tại tâm ta ô uế cho nên ta thấy cảnh ô uế đấy. Thành ra bữa nay tiểu khai tiếp về cái phút trời quá trình thì bữa hổm mà đại chúng thấy rằng đấy, cái chất liệu mà xây dựng quả Phật đó mà là xây dựa trên thâm tâm, tịch tâm, dựa trên thâm tâm, trên tịch tâm, trên bồ đề tâm, dựa trên hồi hướng phát nguyện tâm, vân vân. Chúng ta đã đọc rồi đấy, chứ không phải là xây dựng quả Phật bằng những cái tư tưởng là bốn tưởng bằng sự gian sinh, mà muốn xây dựng bằng bồ đề tâm, bằng thực tâm, bằng hồi hướng phát nguyện tâm, bằng trí thành tâm, vân vân, thì phải dựa trên chúng sinh làm cơ sở để mà phát huy những cái công dụng của những cái tâm lành của mình đó. Nên là ta học rằng là Đức Phật có biết rằng từ từ tâm tịnh là khắc tất Phật độ tịnh, việc tịnh Phật độ là tương tịnh của tâm. Muốn cái tâm được tịnh, muốn có quả Phật thanh tịnh thì trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm mình thanh tịnh thì Bồ Tát có quả Phật thanh tịnh. Lúc bây giờ ông ta lại bất khởi niệm hoài nghiêm, nếu như tâm Bồ Tát thanh tịnh thì có cõi Phật được thanh tịnh, vậy thì Thế Tôn ta chưa chưa chư tôn nhân hành Bồ Tát hạnh, có lẽ nào tâm không thanh tịnh như sao mà cõi Phật ngày nay không thanh tịnh như thế này? Đây cái câu nghi ngờ của ông Sa Lợi Phất rất là chân lý. Theo lời dạy của Phật Thích Ca, chư tôn nhân hành Bồ Tát hạnh mà cái tâm của mình thanh tịnh, cho nên là khi thành Phật mới có được cái quả Phật thanh tịnh. Vậy thì Đức Phật Thích Ca trong lúc tu nhân há không thanh tịnh như sao? Mà ngày nay Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, cõi nước của Ngài gọi là cả Ta Bà, ô trượt, nhiều thiền não khổ đau về mặt nội tâm, nhiều cái sông núi hầm hố chân ra gồ ghề về mặt ngoại cảnh như thế này. Vậy chả lẽ là Đức Thích Ca hồi tu tu nhân Bồ Tát hạnh đó là không thanh tịnh à? Nhưng cái quả bây giờ không thanh tịnh như thế này, một con nghi ngờ rất là chí lý. Nhờ con nghi ngờ đó mà Đức Phật nó triển khai ra cho ta thấy rõ ràng đây này. Phật có cái niệm hoài nghi của ông Xá Lợi Phất liền bảo rằng: Ngài Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Mặt trời mặt trăng có sáng chăng? Mặt trời mặt trăng há không có chẳng sáng hay sao? Thế mà những người mù họ không thấy. Ông Sa Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, mặt trời mặt trăng vẫn sáng, nhưng người mù không thấy là lỗi tại mắt họ đấy. Những người sự thật, Phật hỏi là hỏi dựa trên sự thật, và ông Sa Lợi Phất đáp cũng là dựa trên sự thật. Mặt trời mặt trăng vẫn sáng, Đức Phật cho biết như thế, và ông Sa Lợi Phất và mọi người đều công nhận như thế. Vậy mà tại sao người mù họ không thấy sáng? Người mù không thấy sáng là do cái lỗi ở tại cái mắt họ mù. Phật dạy này Sa Lợi Phất, do vì cái tội trước của chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của Phật, chứ không phải cõi nước của Phật không thanh tịnh không trang nghiêm. Này, câu này là chuẩn bị đó. Ý với cái chuyện của gia đình các vị cá, có nhiều khi nhà cửa các vị trang bị nè, máy lạnh có nè, tất cả những cái tiện nghi nè, TV nè, đầu máy nè, và mọi thứ cần dùng trong nhà đều là sang trọng hết. Nhưng mà có những cái lúc mà những người ở trong cái hoàn cảnh sang trọng đó không bao giờ thấy được cái sang trọng đó là thích thú và an vui đâu. Khi mà tâm hồn nó bấn loạn rồi, nhà nước sắp kiểm kê rồi, người đã phạm tội là gian dảo làm mất của tài sản của thợ của nghĩa rồi, và nhân dân nợ nần tới đòi rồi, vì những cái chuyện mà mình tích lũy qua cái quá khứ sai lầm đó nè, thì bây giờ tất ở trong cái nhà mà tự nhiên đầy đủ đó, cả xe, cả nhà lầu, cả mọi thứ, đèn tây đèn ta, các thứ âm nhạc gì trỗi lên đều người đó không có ăn vui được, không thấy hạnh phúc được nữa. Vì cái tâm tịnh tất thành độ tịnh, mà tâm không tịnh thì không có quả thật tịnh. Cái tâm mà phiền não đau khổ mà lao như vậy thì cái cảnh lộng lẫy cỡ nào, sang hoàng cỡ nào, đẹp đẽ cỡ nào, sang trọng cỡ nào đều không có đối với người đó. Ngược lại, có những cái gia đình đơn phương giản dị mà trong gia đình hạnh phúc, đơn thuận hiếu hòa, cơm đủ no, lâu lâu thì ngon được một vài bữa trong tuần, mà ra áo mặc ấm mà không lè vẹt, không có ngô đen, không có nhiều thay đổi mặt hàng, nhưng mà trên phận muốn hòa cha mẹ con cái chồng vợ làm ấm, thì cái nhà đó là cái nhà tôi gọi là cái nhà hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc là do tâm con người có an lành cho nên mới có ra hạnh phúc, chứ không phải là do tài sản vật chất gì mà có an vui hạnh phúc được. Do cái thấy của tâm tư của con người. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà thấy cõi thật thanh tịnh hay không thanh tịnh nó cũng giống như vậy. Nếu mà cái tâm trạng của những người mà bị tham sân si mạn, bị phẫn hận cái não tật sang nó về và nó ra cuốn nó quanh cuồng trong đó, thì làm cho cõi nước này lúc nào cũng là quay cuồng, cũng là đau khổ, cũng là ưu tư tràn ngập mà thôi. Chỉ có người nào mà tâm hồn chi túc giả thì tư ngoạ địa thượng duyên như an lạc. Cái người sống cái đời sống biết chi túc, biết đủ, an bằng lạc đạo, thì cái người đó dầu nằm dưới đất mà cũng vui. Còn người không chi túc, dầu là ở cảnh già sang như vừa nói, cũng không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có vừa ý. Vì vậy cho nên cái đường lối tu của đạo Phật thì những người mà chạy theo danh vọng và việc làm nhiều, nói đúng là những người đã tu đạo Phật không được. Những người tu đạo Phật là những người mà phải thấy được cái tính, cái bản chất của danh vọng, của địa vị, của tiền tài, là nó là một cái nguyên nhân bất an xấu xa của cuộc đời. Mà cái người mà muốn tu hành là phải là cái người an phận thủ thường, thủ dục như tốt thì mới gọi là người đệ tử Phật. Nói thẳng là như thế. Mà chính vì cái chỗ nói thẳng đó cho nên là nói chung là trong cái hội trường của tôi mà đi nghe tôi giảng thì không có, nói đúng là không có cái người mà đang làm giàu vui lớn. Những người làm giàu vui lớn là cũng ở đâu không chứ không có tới tôi. Là vì những người mình đang trên đà, mình lên cao vì danh, vì lợi, vì tiền tài đó là nghe kinh tôi là chát liền. Bởi vì cái kinh điển của tôi nói theo cái kiểu của Phật. Nó an lạc là an lạc bằng tâm hồn, cái bằng tâm an, mau ốc ổn, mà tánh định, thể tâm an. Cái tâm mà an rồi ở trong nhà tranh á, giúp đất á nó cũng an. Mà cái tánh hồn của mình định rồi là ăn rau, ăn cỏ, tầm thường mà nó cũng ngon, nó cũng thơm nữa. À, cái đường lối của đạo Phật là nó như vậy. Nhưng ra sự nguyên ra bằng mà sự nguyên ra hết. Hà là không có nhiều chuyện rất rối mà ta ở nhà nghèo, chứ không gì là rất rối như bời bời mà ở trong cái nhà kim ngọc. Đó là cái lối của người tu hành là vậy. Nhưng do sự thật thô thạc mà thấu bệnh với thật tương vượt. Hà không bệnh mà ăn cơm hẩm canh rau, chứ còn một bệnh gì về mà uống cao ly rồi xâm nhung với uống gì là cả ngày để làm gì. Thì cái người mà học đạo là phải là cái người biết sử dụng chi tục mới có an lạc thật. Thành ra cái quả thật mà Đức Phật cho biết đây là muốn có được quả thật thanh tịnh là phải tâm hồn thanh tịnh. Mà tâm hồn với thanh tịnh thì chỉ có cách là phải sống đơn sơ giản dị sử dụng chi tục. Cái lợi pháp do gì tổ chức cho chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy cõi nước thanh tịnh trong cái Phật, chứ không phải là cõi nước của Phật không có thanh tịnh, không có sanh tinh. Đó là phát cõi nước của Phật giống thanh tịnh mà tại ông không thấy. Phật thì thấy thanh tịnh, tại ông sao là nó chưa thấy được thôi. Bây giờ trời la tế phạm nhưng nói với ông sẽ lợi thất rằng ông đừng nghĩ như vậy, không nên cho rằng cõi thật của cái tôn ta không thanh tịnh. Chúng tôi thấy cõi Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh như không của trời tự tại, như cõi nước của chư Phật trong mười phương. Là cái thận viên là nguồn của trời, nhưng mà chứng đắc thiên nhãn. Vì chứng đắc thiên nhãn cho nên là thấy được là cái sự thanh tịnh của cõi Phật, cũng như là thấy được cõi nước của chư Phật mười phương. Ông Sa Lợi Phất nói rằng tôi được thấy cái cõi này là gò nóng, là gai gốc, là núi non, là rừng rú và nhiều những cái thứ câu ấy. Và cái thận viên nói tại vì tâm của Ngài còn phân biệt thấp cao cho nên Ngài thấy cảnh giới có thấp cao gò nóng. Tại Ngài không sử dụng tuệ nhãn cho nên Ngài thấy cõi nước thật không thanh tịnh đây thôi. Thưa Ngài Sa Lợi Phất, Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh bằng cái thấy bình đẳng, phát xuất từ thâm tâm thanh tịnh và sử dụng cái trí tuệ thanh tịnh thì Ngài sẽ thấy cõi nước của Phật thanh tịnh. Nhìn giảng pháp bằng cái trí tuệ bình đẳng mà nhìn giải thoát. Thì cõi nước này gọi là cõi ta bà này vẫn thanh tịnh đấy, còn ta nhìn không bình đẳng mà ta thấy có kẻ nghèo người giàu, kẻ sang người nghèo, ta nhìn thấy giải thoát, ta phân biệt, ta đánh giá cây này hả, bông này quý, bông kia không quý. Tôi nói một chuyện rất bình thường ha. Mỗi một cái mà trồng hoa, mua hoa về để mà chơi đó nè, các vị thấy là các cái thuốc lan hả, cũng như các nó không là các cái bông, đều là mỗi một bông, mỗi một thứ bông hoa nó có một cái dáng vẻ đẹp của nó, kể cả bông hoa ngoài rừng á, hoa dại ngoài rừng nó cũng có cái dáng vẻ đẹp của nó nữa. Vậy mà người ta trồng hoa trong đó có cái thứ phong lan hả, phong lan rất là nhiều thứ, mà người thứ phong lan đẹp lắm, mỗi thứ nó có cái vẻ đẹp của nó mà. Vậy mà những cái người giàu có, người ta lựa thứ phong lan nào mà một chữ cho tới hai ba chữ một cái giò lan vậy đó, người ta chơi, người ta cho rằng chơi như vậy mới là sành đời, mới là giàu có, mới là phong lưu, mới là người, mới là sang trọng. Thì cái đó là do cái tâm không bình đẳng đấy, nhìn giảm pháp thì do mình đánh giá đó mà. Chứ còn tất cả các loại hoa mà các vị nhìn vào chữ, kể cả cái hoa gọi là cái hoa mắc cỡ, cái hoa xấu hổ đó, nó mới nở ra nó ngoài rừng mà nó đẹp lắm. Những cái hoa mua ngoài rừng nó đẹp lắm, nhiều thứ hoa ngoài rừng đẹp lắm, nhưng mà do mình đánh giá sai lầm, mình đánh giá bằng biến cơ sở chất. Cho nên là đi mua một cái giò lan mà hai ba chữ vàng, trong khi nó các cái thứ lan mà như là 15-20 ngàn đồng nó cũng tốt như vậy. Có những thứ hoa mà rẻ hơn đi nữa mà nó cũng có cái giá trị đẹp đẽ của nó. Nhưng mà người đời là chạy theo cái đó, chạy theo cái danh vọng, cái địa vị, cái nhân danh, cái mốt, à gọi là cái mốt của thời đại. Cho nên là tôi nói là các cô mặc quần áo mà mặc quần áo, nếu các cô nào mà mặc quần áo mà còn chạy theo mốt là các cô có đi chùa nghe kinh chơi, chứ các cô chưa có thành nhận kinh. Chưa có thâm nhập kinh nó hẳn nha, thâm nhập kinh là không có mốt gì hết phải ạ. Tôi học từ nhỏ, tôi học mấy câu này nè, nói về nhà cửa ha, học ốc bất bại cao, bất lậu chuyện hảo. Nhà cửa không cần cao sang lầu đài chống chở, miễn không dột là tốt. Còn ấm thực thì bất bại tân tung, nhất bảo chuyện hảo. Vì việc ăn uống là không cần cao lưng mỹ vị, nhưng no là tốt. Còn phú thê cứ vợ, phú thê bất tại nhan sắc, hiền đức là tiện hạng. Cứ vợ không cần nhan sắc là diễn kiều, là đẹp đẽ gì đó lắm đâu, nếu là hiền đức là tốt. Thế thì là cái cách sống của những cái bậc mà thánh nhân là đều như vậy đó. Ăn là no, đủ chất bổ là tốt. Áo mặc là ấm để cho mũi bồng không cắn, là để che mưa che nắng là tốt. Vợ cứ vợ cũng lấy chồng, mọi người hiền đức là tốt. Nhà cửa không cần quá sang trọng, miễn không dột kinh đáo là tốt. Cái cách sống của người xưa mà những bậc thánh nhân là luôn luôn là nghèo, các vị nhớ như vậy. Người thánh nhân họ sống theo cái đạo đức của họ mà, cho nên thánh nhân xưa nay là nghèo hết. Thành ra là cái người học đạo cũng vậy thôi, nó phải có cái sự sử dụng sự tốt như tuệ mới thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ các cái khác là không cần lắm đâu. Cần nghĩa là để cho nó đầy đủ những cái phương tiện trong cái nếp sống mà để bồi dưỡng cái tâm linh, cái trí tuệ của mình mới có sự an lành giải thoát thật sự. Ở vì cái chỗ đó cho nên là tôi nói thẳng vậy đó mà. Thành ra những người mà còn trả theo những cái mất này mất nọ, trả theo cái hữu điều là có dân dân địa vị là nghe cái giảng đề của tôi nói là không hành. Còn tu hành mà nói rằng là mình tu hành mình phải có phước báo, cho nên mình phải ăn mặc cho thiệt đẹp, cho thật sang, mình ở cho thiệt sang, cái đó là phước báo. Còn cái tu không có phước báo mà bình thường sạc nghèo khổ bệnh dân dân địa vị là tu hành không phước báo, chứ nói cái đó là nó bậy dữ rồi. Thầy trò nó bậy cả lũ, ngu sư cả lũ. Đâu có phải là phước báo là cái chuyện mà ăn mặc là lẹt cho đẹp đẽ rồi là cái miệng, cái đó phải phước báo. Rồi ăn xài cho sang cho trọng, cái đó cũng phải phước báo. Nếu mà nói phước báo dựa trên cái ăn sang mặc đẹp xài trọng để kêu kỳ Sao qua như vậy là chẳng lẽ Đức Phật của ta kể từ nhà mà ra khỏi hoàng cung đi tu hành là bao nhiêu năm lực nhiên khổ hạnh, rồi đắc đạo với tội Bồ Đề, rồi 49 năm chứ pháp tới lúc đó nghĩa là Đức Phật thành Phật rồi chẳng còn cái phước báo nào nữa hay sao? Cho nên giống vậy như là ông nói đúng. Thành ra tôi nói chung nguyên chất, người Phật tử nào mà phát tâm mà muốn tu thiệt là các vị sẽ có một cái sức, một cái nguyện lực ở bên trong vô địch. Bên ngoài chạy theo danh vọng địa vị tài sắc cỡ nào, các vị vẫn an luôn tự tại, không bao giờ là lai động trong tâm hồn. Như vậy mới gọi là những người tu. Người tu nó phải có một cái trí tuệ và nó có một cái nguyện lực nhiều nhất như thường. Chứ mà ta chạy theo người mình chạy theo mấy lần mà mình không có cái áo đó thì mình khổ. Khổ thậm chí như biệt hữu của ta đi ra mai bộ quần áo trong đó. Đó là nghĩa là tôi tu quá nhiều đó. Mình có thời gian á, tôi nói mà đại chúng là thấy rằng là có thời gian mà mấy ông
người tu hành là mặc cái áo, cái bằng áo có giặt khắp. Cái giặt khắp đó là cái áo của ông đạo tu hành, áo bình thường mặc trong nhà. Từ lâu đã quy định vậy rồi. Thì mấy mươi năm mà cái đám của tu học mấy mươi năm cũng đều mặc vậy hết à. Nhưng mà sau đó có một cái lúc mà cái đám thanh niên nó chạy theo cái lớp cái thời đại á, là nó mang cái áo là không có cái giặt hàng nữa mà nó mang cái cổ kéo bên này, là cổ cái bầu cái kéo bên này, nó mang cái đèn là ăn cái giặt nó là trước bên. Hỏi cái áo đó là áo gì vậy thì mấy ông nói là áo này là áo bác sĩ, áo kiểu bác sĩ. Thì tôi điều tra ra, tôi hỏi bác sĩ là tại sao bác sĩ là cái áo này, cái áo này bác sĩ bệnh ngủ. Trời ơi Phật ơi, áo bác sĩ bệnh ngủ, bây giờ tôi sĩ mình cũng đi học bắt chước cái áo bác sĩ bệnh ngủ để mà lấy mặt như đồng ảnh gì ảnh ngoài đường á. Cái đó là một cái sự làm cho nó suy tàn đạo Phật, chứng tỏ rằng là ở trong con người mình không có cái gì ở trong con người mình hết á. Lập trường không có, quan điểm không có, chỉ là chạy theo đuôi cái thời đại như vậy thì tôi hỏi cho tu hành trí tuệ ở đâu? Nhưng mà điều đó là điều có thật. Thành ra là tôi nói đây là trong hạnh nguyên của các vị đến chùa. Mà đến chùa là tôi nói với tôi chấp lệnh, người Phật tử nói với người Phật tử. Nếu mà muốn có sự an lạc thật sự, các vị phải bồi dưỡng sao dồi cho các vị có một cái nguyên lực bên trong, không có chạy đua theo kiểu của thời đại. Cái nào hay thì là ta học. Thời đại văn minh tiến bộ để xây dựng đời sống con người an lành hạnh phúc ta học. Còn những cái thứ đồ lặt vặt đó ta không có theo. Áo gì mà viết rồi còn có ngang rút, mà còn loài lưng trước, lưng khúc, sau khúc. Rồi nếu mà Phật tử mà cứ học cái đó nữa thì tôi hỏi chứ đâu còn cái gì nữa là phẩm chất của mình đâu. Người ta gọi là áo khỉ đó mà. Đại giờ sao là ta ưa mặc áo khỉ. Nhưng mà nói như vậy là các người thế gian mà tôi không có nói nha. Ta mặc áo khỉ, áo gì, áo trồn cũng được hết á, không sao. Ở đây là tôi nói Phật như của người Phật tử là ta không thể đua đòi, không cần thiết những cái đó. Người Phật tử phải có lập trường, phải có suy túc. Nhưng mà nói cái đạo lý là phải nói thẳng thừng như vậy. Còn các vị bây giờ thì là các vị chưa thể là thành Phật được, chưa thành danh được, thì các vị cứ mặc áo gì mà không mặc gì đâu mà. Bởi vì các vị mà muốn mặc gì mặc, mà muốn theo thời đại đẹp đẽ đấy, thì tôi xin nhắc các vị là các vị nhớ rằng các vị tôi về nhớ nhân thừa thôi, chứ đừng có đòi thành Phật gấp. À, thông thường là ai tôi cũng muốn tự sinh cho giữ lại Phật, cho giữ làm bằng nhiều cách rồi muốn thành Phật gấp là chưa được đâu. Nếu các vị còn hòa mình trong tầng tộc thì các vị nhớ rằng các vị tôi nhân thừa, nghĩa là giữ gìn là bất sát, là bất đạo, bất dâm, bất dụng ngôn ý ngữ, những thì ác khẩu là không uống rượu, tức là năm giới thôi, thì các vị có thể thay đổi mất hay tha được. Nhưng mà ta đổi mất như vậy có nghĩa là trên đường giải thoát giác ngộ là các vị là cái người đi mới đất thang thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Trong khi đó là nó còn tới 95 đất nữa, nó mới tới là cái đất thứ 100 là chú cấm đại để là như thế. Vì vậy cho nên cái việc tu phải xác định lại cái tu của mình. Có những người Phật tử nói với tôi là khi mà nghe kinh rồi tư duy rồi là tự đánh giá cái giá trị của mình, giải thoát cỡ nào, giác ngộ cỡ nào, có chứng quả tới cỡ nào hay không, tự mình biết được là do cái chỗ đó. Nếu các vị còn hoàn cảnh nó còn ràng buộc theo kiểu thế gian thì các vị nhớ là các vị tu nhân thừa, đừng có đòi hỏi cái gì nhiều lắm. Và sự thật nó vậy thôi. Mà cũng xin xác định một câu nữa rằng là các vị đã tu nhân thừa mà đúng rồi đó, là cái lúc mà bỏ phân này là các vị như sức trở lại làm người, chứ không phải sợ đọa vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh như là người ta hoang mang sợ sệt đâu.
Bởi vì đạo lý nó có cái tiêu chuẩn của nó. Người nào quy pháp bất đoạn địa ngục, quy pháp bất đoạn ngạ quỷ, quy tăng bất đoạn phàm sanh. Còn là ngũ giới nó ngang bằng với hồi xưa ta phối hợp với tam can ngũ thường. Trong cái lòng phái mà các người Phật tử thọ thái đó nè, nó gọi là bản tận ngũ thường chứ giới bất đọa tam đồ. Người nào mà giữ gìn mà ngũ giới nó ngang bằng với cái đạo lý của tam can ngũ thường thì cái người đó không có lý do để đọa vào địa ngục ngạ quỷ trước nè. Tiên thánh lợi sanh của mỗi mạc xuất ưu tư, các vị tiên thánh làm cái phương tiện lợi sanh cũng không ngoài ngũ giới. Mà ngũ giới mà giữ đúng rồi thì không có đọa tam đồ. Vì vậy cho nên trong cái cách đừng có hốt quản, đừng có sợ sệt. Mời các thầy lại chẳng qua là cái tình thầy trò được tổng niệm cho cái nghi lễ nó thành cái tập quán như là nhiều đời nhiều kiếp vậy. Làm vậy thôi chứ có tụng cũng không lên được không. Mà không tụng mà bình sanh người ta tu hành giữ gìn tâm như thế giới ta cũng không đọa tam đồ kia nè. Đấy cái chỗ đó là cái chỗ tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, nói thẳng với các vị. Cho nên có điều kiện rước thầy cũng tốt, mà rước thầy không được cũng không sợ luôn. Và nhớ rằng ế mà mình mà tu có khoảng tam quy là ngũ giới thôi thì đừng có mong mà ông thầy mà phục nguyện cho hiện tiền những thừa tướng Phật lực kính pháp dân kinh tốc xã mê đồ tảo đăng tịnh độ. Nếu mà giữ tâm quy ngũ giới là không có xã mê đồ, không có đi vào mê đồ đâu mà xã. Và còn hy vọng mà tảo đăng tịnh độ nó sớm lên tịnh độ nó cũng không lên được, nói thẳng. Mà nhất định là tu ngũ giới thì các vị trở lại làm người, mà các vị tu thập thiện thì các vị trở lại làm người, nhưng mà người giàu có hạnh phúc an lành trong gia đình hơn, chứ không có sinh tịnh độ được. Tịnh độ các vị đã sinh rồi, hiện giờ các vị đều sinh tịnh độ rồi hết. Bởi vì các vị đã niệm Phật rồi nè, có niệm Phật rồi thì các vị đã sinh tịnh độ rồi. Cái giờ phút nào là niệm Phật là giờ phút mới dẫn sinh tịnh độ. Cái giờ phút nào mà niệm A Di Đà là cái giờ phút đó là các vị là tự tánh các vị trở thành Di Đà rồi. Cho nên sinh rồi hết. Cũng như tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, các vị có Phật tánh rồi hết. Mà Phật tánh Thích Ca là Phật tánh Di Đà cũng vậy thôi. Cái đó là nói như là nói rất kỹ luôn nè. Có lập trường rất khắc vững vàng và biết rằng việc tu hành của mình thành tựu tới đâu dựa trên cái đạo lý nhân quả của Phật. Cho nên đừng có sợ, các vị ráng mà giữ gìn tâm như ngũ giới trong cái lúc sinh tồn này nè, tới thực chất đừng bao giờ hãi hùng sợ sệt về đọa trong ba đường ác. Nhưng mà nhớ là phải giữ cho thiệt á, chứ mà mình giữ ở bên ngoài á, mình đi chùa mình giữ, hoặc là đối với bạn bè bên ngoài mình giữ, mà bên trong mà mình không giữ đó, mình giữ cái chỗ ta sáng cái chỗ công cộng, mà cái chỗ tối tăm và cái chỗ mà ai thấy mình không giữ là cái đó không bảo đảm à. Cho nên là cái quan trọng là cái bằng là tức tâm là đạo tràng, là tức tâm là cái tâm ngay thẳng, dù ai biết dù ai không biết, dù ai thấy dù ai không thấy, mình phải giữ được cái đó giá trị mới tốt. Thâm tâm là cái tâm thâm tính, thâm tính thân tính là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Thân tính việc tội ác không làm dầu không ai thấy, vì cái đó mới rõ lắm. Lúc bây giờ Đức Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, tức thì 3.000 đại thiên thế giới này hiển hiện trang nghiêm đẹp đẽ hơn 3.000 thiết tâm bảo hợp thành, chẳng khác gì cõi nước của Đức Phật bảo trang nghiêm kết hợp bằng vô lượng bảo trang nghiêm công đức. Ở đây tôi nói rằng là Đức Phật dùng ngón chân mà ấn xuống, như vậy có nghĩa là dùng cái sức oai, nhờ cái sức oai thành Phật. Vì cái câu này á mà mình phân tích á về cái phương diện hiểu nghĩa mà để đánh đổ và bỏ đi những cái mê tín qua đường á mà, thì sự thật là do cái lời Phật dạy mà làm cho mọi người tỉnh ngộ, nó gọi là quay thành Phật, gọi là xuất thành Phật, làm cho mọi người tỉnh ngộ. Đừng tỉnh ngộ mà thấy được rằng cõi nước của Phật Thích Ca cũng như cõi nước của chư Phật đều chân thanh tịnh. Chứ còn cái từ mà dùng cái chân mà ấn xuống đất đó mà, cái đó là một cách nói. Cách nói là đất là chẳng hạn như đất là tâm địa, đã chứng nói rồi, tâm là tâm địa, tâm giới chúng tôi tâm chủ, tâm tam giới là tâm là chủ. Người nào quán tâm là người đó có được giải thoát, người nào không quán tâm là người đó có rớt ráo tầm luân. Tâm chúng sanh nếu như đại địa, nếu có nghĩa quả sanh từ đại địa, tâm chúng sanh cũng vậy. Nó có thể sanh pháp thế gian, cái thế gian hữu hợp vô hợp, độc giác bồ tát, thậm chí nó sanh ra như lai. Do đó cho nên là trong tam giới được gọi là duy tâm, lấy tâm làm chủ. Thành ra là nói rằng là Phật lấy chân mà ấn đất á, có nghĩa là lấy cái sức trí tuệ bồ đề nước bàn Phật, dùng cái trí tuệ giải thoát cái nội đó mà tác động vào tâm tâm địa của mình. Thì lúc bây giờ mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy rằng là cõi nước của Phật chúng ta cũng thanh tịnh giống như cõi nước của chư Phật mười phương. Chứ còn nói rằng Đức Phật là lấy chân liền bấm xuống đất rồi nó hiện ra cái cảnh kia đó, là nói cái đó là cách đây một hai trăm năm, mà năm ba một vài ngàn năm, thì cái thời kỳ mà người ta ưu tin vào những chuyện gian đường đó thì người ta nghe người ta chịu lắm. Nhưng mà thật sự ra cái chuyện gian đường đó, cả núi sông đất liền trời mây non nước, nó là tự thể của thân mạng và là tự thể của cảnh giới của sinh mệnh. Hai đặc tính của A-la-gia là năng trì mà năng biến. Năng trì tức là nó giữ gìn, nó giữ gìn, nó bảo trì giống như cái kho. Bởi vì chữ A-la-gia là tàn á nè, chúng ta dịch là tàn á nè, chứ tàn là nó giống như cái kho, nó bảo trì, nó chứa đựng các hột giống. Rồi biến đó, tức là nó khi mà đem hột giống nó ra mà tung giải bên ngoài đó, thì tùy theo nhân duyên mà mỗi cái hộp giống đó, nó sinh trưởng theo cái nhân duyên của nó để mà nó thành ra mọi thứ. Năng trì là có năng lực chấp trì được căn thân và hoàn cảnh của căn thân. Cái thức A-la-gia, cái tổng thể này đó ha, nó có cái cả khả năng chấp trì căn thân. Do đó cho nên chúng ta ở trong cái A-la-gia thức, cái nhất thiết chủng thức ta vẫn sống nè, là do nó có cái khả năng năng trì, nó chấp trì, nó giữ gìn căn thân của hữu tình là như con người, của vô tình là như sự sự vật. Và hoàn cảnh của căn thân ấy tức là khí thế giới. Như vậy thì đó, A-la-gia là cái này đây, đó, tùm chứa hết. Thì ở trong này ai muốn cắt nghĩa là trong này là có oxygen, là có hydrogen, là có carbonic, là gì tất cả những cái loại đó, các cái loại mà dưỡng khí, sinh khí, than khí, gì khí, tất cả những cái môi trường sống theo bây giờ khoa học ngày nay nói đó, thì như thứ học người ta cắt nghĩa rằng tất cả cái đó đều là nằm ở trong cái tàn thức cả, cái A-la-gia thức cả. Do đó mà nó có cái sức duy trì căn thân và hoàn cảnh của căn thân của khí thế giới. Còn cái nghĩa năng biến của nó là nó có công năng biến khởi các hiện tượng trong vũ trụ này, cái bằng như thị, như thị biến, chỉ năng biến đó. Do như thế chúng thức như thị biến. Năng biến là có công năng biến khởi của các hiện tượng trong vũ trụ. Chữ biến đừng hiểu theo cái nghĩa biến quá ảo thuật. Hồi nhỏ tôi học di thức đó là anh em học nhau rồi ra cái đại biểu mà ra đâu mà nếu nói di thức rồi giờ chúng mày giỏi có cái đủ có thức rồi đó, giờ biến đi, biến một núi ngay cái sân này cho tôi coi. Không phải biến vậy, biến cái đó là biến quá ảo thuật, cái đó đừng biểu làm như vậy làm không được đâu. Cho nên đừng hiểu cái nghĩa biến như là biến quá ảo thuật. Biến có nghĩa là vận động, là phát khởi hiện hành hay là biểu hiện. Vận động hay nó phát khởi ra hay là biểu hiện, mà biểu hiện là cũng tùy theo nhân duyên, chỗ nào hợp, chỗ nào đồng chủng nó mới tương phù, nó hợp cái chủng tử của nó mới là hợp lại nó hình thành, chứ không phải chỗ nào nó muốn biến lúc nào cũng được. Tùy theo giá trị của A-la-gia mà căn thân khí thế giới được phát hiện. Căn thân là thân thể. Biểu cho Bồ Tát mà sen nở 60% là tiêu biểu cho duyên giác thừa, sen nở 50% là tiêu biểu cho A-la-hán tới quả thanh văn, và sen nở còn bốc vừa khỏi mặt nước là ví dụ cho thiên thừa, nhân thừa, thậm chí sen còn ở dưới đất cũng là ví cho nhân thừa, tất cả đều là sen cả. Tất cả từ chúng sanh cho tới là phật văn nhân giác bồ tát phật đều là sen cả. Thế thì là do đức phật dạy như thế, dạy cái giáo lý như thế, làm cho mọi người tâm trí tự thấy mình là phật cả, phật là sen, thì tất cả mình cũng đều được ngồi trên sen cả. Cho nên bây giờ đó nè, bây giờ học cái pháp môn tịnh độ đó mà chúng ta đọc đó mà, nguyện sanh tây phương tịnh độ cư cửu phẩm nhân hoa vi phụ mẫu đấy, sanh nguyện sanh về để cảnh tịnh độ, thì chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Xin nhắc rằng tất cả chúng ta bây giờ không ai không phải là ngồi trong chính phẩm sen vàng, nhưng mà có thể là ta ngồi trong cái phẩm mà cỡ chừng cái phẩm thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm gì đó đại đệ vậy, chứ còn cái phẩm thứ chín đó thì ta chưa được đâu. Cái phẩm thứ chín là đại đệ, là tiêu biểu cho cái phẩm mà cuối cùng tổng đỉnh là sen nở toàn diện, cánh nhị duyên hạt nở bay ra hết, là tiêu biểu cho phật quả. Còn như chúng ta đều là sen hết thôi. Cái câu đó là trong pháp môn tịnh độ đó, là cái câu đó là giáo lý mà nó thâm sâu lắm đó. Cổ phẩm nhân qua phụ mẫu, qua khai kiến phật ngộ vô sanh, chừng nào qua bắt đầu nở mới được thấy phật mới ngộ vô sanh, còn qua chưa nở thì đó là qua của thanh văn của duyên giác. Qua mà nở 80% là qua đó là qua của bồ tát đại đệ nó như thế. Cho tất cả đều là ngồi trong liên hoa cả. Tạm đại thừa diệu pháp liên hoa, tất cả mọi người đều là liên hoa. Thành ra mọi người tự thấy mình đang ngồi trong tòa sen báo, và sự thật có ai là không sen đâu. Trong nền giáo lý của đạo Phật, tất cả mọi người là Phật mà. Mà Phật là tiêu biểu cho hoa sen, là tiêu biểu cho cái đạo Phật nở toàn diện, là tiêu biểu cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì tất cả mọi người đều là sen, ngồi trong tòa sen hết. Điều đó không có hoàn toàn đúng chân lý. Các vị cứ tin tưởng là các vị đang ngồi trong tòa sen hết, mà các vị là sen. Tùy theo sự tu hành, cái sự mà lập công bồi đức, tránh ác là làm thiện cỡ nào, mà hoa sen của các vị nó nở tới cỡ nào, chứ đều là sen hết thôi. Cho nên tôi nhắc, tôi nói kinh điển sâu nó hay lắm, mà nếu mà các vị không nhớ nổi là các vị sợ sệt là không đạt được cái kinh đâu. Địa ngục, tao kinh Lăng Nghiêm rồi, địa ngục không có. Với những cái nghề mà không tạo ra thập ác nghiệp, thế thì chuyện gì mà ta mỗi lần ta chết là ta phải sợ đọa vào địa ngục đạo quỷ chúng sanh chứ. Trừ ra những người mà tạo ngũ nghịch và thập ác thì là dù có các vị sợ cũng không được, mà có rất thầy cả ngàn ông đi nữa tụng cũng không được, không được là không được. Bởi vì phước đức trí tuệ không bán được. Nếu mà tạo cái nhân là ngũ nghịch thập ác rồi là không có thầy nào chú nguyện nổi hết. Còn các vị mà cố mà tu hành mà tránh ác làm lành đúng như tâm người ngũi lấy, là các vị không có sợ địa ngục. Bởi vì địa ngục không có mà, địa ngục nó có với những người nào tạo ngũ nghịch thập ác. Còn nghe mà không có tạo ngũ nghịch thập ác là địa ngục hoàn toàn không có. Cái đó kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi mà, cho nên đâu có sợ. Không phải chết là hả, chết là sợ, sợ địa ngục, sợ quỷ sứ không phải. Giống như ở thế gian đó mà, cái người mà hoàn toàn là làm ăn lương thiện thì các vị có sợ khám chí hòa là cái gì đâu. Các vị đâu có sợ tòa án, các vị đâu có sợ cảnh sát hành xử gì đâu. Mặc dù là có đấy, có, nhưng mà có với những người mà phạm pháp, phạm tội hình sự thì nó có nhiều gớm lắm mà. Đi đâu cũng đều là có lệnh là truy nã, rồi thì là sợ sạch lắm cả. Chứ còn người mà làm ăn hoàn toàn lương thiện, không có cái đó, không hề có. Cả đời không biết hình sự, cảnh sát hình sự là gì, cả đời không có biết cái nhà giam, cái nhà khám là gì, thì nó cũng giống như vậy. Giữ gìn tâm hương ngũ giới thập thiện, không bao giờ có địa ngục, đạo quỷ và súc sanh tương quan gì với mình hết. Và tôi nói thêm nữa, đã không có sợ nó tương quan ở trong địa ngục, đạo quỷ súc sanh rồi, mà chắc chắn rằng mình biết rằng là nếu mà mình đã là giữ gìn tâm hương ngũ giới và thập thiện là các vị trở lại làm người đàng hoàng, có thể tốt hơn lần này nữa, hơn cái này nữa. Nếu mà bồi dưỡng cái nhân phước đức trí tuệ lần này tốt hơn, trên cái sự tu hành tâm nguyên của giới, các người sinh trở lại tốt hơn, chắc chắn như thế. Chứ không phải là chết là sợ đâu. Vì vậy mà người tu hành là chết là đừng có hốt hoảng, đừng có sợ sạch. Các vị nào mà còn sợ chết, mà hốt hoảng, sợ sạch đó là các vị chưa có thâm tín về nhân quả. Mà đạo Phật là thâm tâm là một, một ở trong cái cách mà để xây dựng cõi tịnh độ cho mình. Phải cái tâm tin nhân quả sâu sắc. Chết là một sự nổi chìm của bóng, giống như một bóng bọt nổi chìm trên mặt nước vậy thôi. Nhân hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân cái lý thì gọi là diệt. Mà diệt thì để rồi sanh trở lại mà. Không sợ là không sợ. Phải tôi luyện như vậy thì tu đạo Phật mới có kết quả tốt. Thành cái từ này đó, mỗi người bỗng nhiên tự thấy mình đang ngồi trên tòa sen báo. Đấy là một sự thật. Tự biết rằng mọi người đều là sen hết, ngồi trên tòa sen hết rồi đấy. Giống như tịnh độ mà cử phẩm liên qua như phụ mẫu. Cái điều tôi nói là ăn qua cái tôn tịnh độ, đây là thiền tôn nha, kinh này là thiền tôn là chánh nha, còn tịnh độ tôn cũng vậy đó. Phật bảo có lẽ Pháp Ân đã thấy cõi thật trang nghiêm thanh tịnh rồi đấy chứ. Ông sẽ là thưa Bạch Thế Tôn đúng như vậy. Bạch Thế Tôn, việc này từ trước tới nay con chưa từng thấy mà cũng chưa từng được nghe. Phật bảo có lẽ Pháp cõi nước Phật của ta thường thanh tịnh trang nghiêm như thế, chỉ vì người nghiệp chướng nặng nề phước đức mỏng manh mà thấy toàn là những cảnh bất tịnh ngơ xấu. Cũng như hết cái thiên cùng thọ dụng một bát quý đựng cơm, vậy mà từ phước đức của mỗi cái thiên màu cơm và mùi hương có khác. À, cái này là Đức Phật dùng cái ví dụ này, nó vượt quá cái hiểu biết của người thường. À, cùng thọ dụng một cái bát quý đựng cơm thơm, đựng cơm ngon, mà tùy theo phước báo của mọi người mà dùng làm cho cái mùi cơm, cái chất mùi cơm có khác. Cái điều này là cũng phải tư duy dữ lắm mới được. Các vị thấy rằng ta đang ăn cơm ngon nhé, cơm đó là cơm của người mà mạnh khỏe ăn ngon lắm nha. Nhưng mà nếu một người mà bị một cái bệnh chướng nặng nề, là các vị đem cái món đồ ăn ngon và thứ cơm ngon đó đưa cho người bệnh ăn coi, cái người bệnh ăn không có ngon được nữa, mà thậm chí nó biến thành ra cái đồ nguyên nhân để chết nữa cơ. Cái điều này tôi có chứng nghiệm bản thân. Có một lần tôi bệnh cần cổ nuốt không được, nó thèm cái tích gì nó cũng thèm hết, bởi vì ăn không được. Có một lần đó tôi nói nghe là người ta xẻ ra cái nửa, không đầy nửa cái trái nho mà để cho trong miệng tôi, cái nó ngon, tôi nói nó ngon thượng vị trên đời này, không có gì ngon mà. Nhưng mà vừa nước miếng nó ra, nước miếng mà ngon mà thịt ngon đó, mình vừa nước vô là nó sặc liền nuốt không được. Thế thì lúc bây giờ tôi mới nghiệm ra, à thế thì là Đức Phật nói ngạ quỷ, cái nghiệp duyên của ngạ quỷ thấy nước mà nó biến ra thành máu không uống được là chịu khác ngàn năm này qua ngàn năm khác là ý như vậy. Do cái nghiệp lực của mình, cái phước báo của mình, cái nghiệp lực của mình, cái tổ chức của mình, nó làm ra cái đồ ngon nó thành ra đồ dở. Nước mà ngạ quỷ thấy ra máu, cái miếng ngon ngon vô cùng mà nó là nguyên nhân có thể chết. Nếu mà để thêm một miếng nhiều nữa là nó ra nó miếng nhiều, nuốt vô là sặc là chết ngay lúc đó thôi. Lúc cái bệnh rất là yếu mà nuốt không được, mà nước miếng ra nó ngon, mà nó ngon miệng, nó miếng ra là nuốt là có thể sạch chết thôi. Thành cái đồ ngon mà là nguyên nhân chết của cái người bệnh trước đó nha. Đấy là sự thật. Cho nên tư duy là học đạo phải tư duy trong cả mọi trường hợp, tất cả các pháp đều là Phật pháp mà. Lúc bây giờ tôi niệm ra, tôi nói tại sao ngạ quỷ lại, hoặc là nói rằng là nó uống nước là nước sông mênh mông vậy mà ngạ quỷ khác vô cùng, thấy nước là máu là lửa là do nghiệp trước. Ở đây thì Phật nói rằng chư thiên là cùng thọ dụng một bát cơm trong một bình bát quý, mà do phước báo mà cơm có khác nhau. Các vị thử cho, có những lúc mà mình bệnh ăn lạc miệng đó mà, đồ ăn ngon bình thường để cho ăn đâu có được, cơm rất là ngon mà để cho ăn đâu có còn ngon nữa, đó là do bệnh trước. Còn mà là thế gian này thanh tịnh của cõi Phật vậy mà mình thấy không trang nghiêm, không thanh tịnh là không thanh tịnh là do nghiệp trước. Cái cho tôi nói để cho các vị thí nghiệm là bệnh trước. Còn ở đây là nhìn thấy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh giống như cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật mười phương, mà ta thấy không đẹp đẽ, không trang nghiêm là do nghiệp trước. Giống như người mà nhìn ánh sáng cảnh vật môi trường đâu có thấy gì, đó là do nghiệp trước. Sao lại phát, nếu tâm của người thanh tịnh thì nhìn thấy cõi này là cõi vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh, không có khác gì với cõi nước thanh tịnh của chư Phật mười phương hết. Bởi vì pháp giới là nhất chân, mới thực hiện cõi nước trang nghiêm thanh tịnh và dạy về cái chân lý lễ nghĩa thượng thừa này, thì Bảo Tích và 500 tưởng giả tử cùng thể nhập được vô sanh pháp nhẫn. Rất nhiều người phát tâm cầu vô thượng bồ đề, nhiều hàng trời người tỏ ngộ phát hữu vi vô thường, xa lìa trần cấu tâm ý lãnh gian và trong sáng. Nghe pháp thì nó có cái công dụng vậy, nó quá giải phiền não vô minh. Nhưng mà theo tôi nghiệm á, mà cái thời kỳ, cái thời kỳ mà Phật ra đời đó, người ta quá giải phiền não vô minh, có thể là nó dễ hơn, nó nhẹ hơn đời nay nhiều. Bởi vì cái vật chất, cái văn minh, cái vật chất, cái yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống con người á, nó đơn sơ, nó giản dị lắm. Cho nên là thay vì ngày nay mình phải, mình nghe pháp rồi mình phải tỉnh ngộ, mình tỉnh ngộ mình phải quá giải tới 1000 việc thì tâm hồn mình mới thanh tịnh, ví dụ vậy. Nhưng mà hồi xưa người ta quá giải chỉ chừng 10 việc thôi, chỉ cần 10 cái gút thắt, mà ta mở 10 cái gút thắt ở trong tâm hồn ta làm ta tỉnh ngộ, trở về cái tự tánh trong sáng được rồi. Mà ngày nay ta phải tăng cường lên mở cả 1000 cái gút. Rồi có gút là kiên nhẫn mở, có gút không kiên nhẫn mở, thành ra là mở hoài mở đóng rồi. Là tại cái thời đại nó quá văn minh vật chất, nó đòi hỏi nhiều thứ quá. Hồi đó nghe pháp rồi thanh tịnh vậy, người đó là cái tin rằng là sự thật, chứ không phải là chuyện, không phải là chuyện dối đâu. Đức Phật sau nhất thần lực thế giới Ta Bà trở lại trạng thái cũ, vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh không còn. Rồi thế đó này là do cái thấy bằng trí tuệ. Lúc nào ta nhìn bằng cái trí tuệ giải thoát giác ngộ thì ta nhìn thấy cảnh giới an lành đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Lúc nào ta nhìn bằng cái nhục nhãn, bằng cái trí tuệ của phàm phu, bằng cái hiểu biết của phàm phu, thì cõi nước này nó trở thành gồ ghề ô uế, thấp cao thương ghét, như mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu vân vân và vân vân. Cho nên nó không thanh tịnh là vậy đó, là do nghiệp chướng của mọi người. Thế thì cái phẩm này là cái chương này nó sâu xa và nó quan trọng trên đường tu hành dữ lắm. Lời văn tục chỉ nè, đã chứng giá rằng là ở trước đó tôi có đánh từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, vân vân. Thì cái phần thực chỉ này tôi cũng đánh 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Có nghĩa là ở cái đoạn trên đó, cái phần trên đó là nguyên văn của bộ kinh Di Ma Cật. Và cái phần thực chỉ này tôi đánh số 1 đó, nó ăn với cái đoạn số 1 của phần trên. Cái đoạn phần trên có số 2 thì nó ăn với cái đoạn số 2 của cái phần thực chỉ này để tôi gợi ý. Tôi dịch ra, tôi gợi ý cho các vị đó. Để ý đọc như vậy nè thì nó mới có thấy cái nó giúp cho mình dễ hiểu hơn. Lẽ tất nhiên là cái mà tôi thực chỉ đây, tôi nói đây là chưa hẳn là hoàn toàn là đủ nhiều mặt đâu. Nhưng mà vì trong cái bản ghi hữu hạn rất nhiều thì người ta không đọc nổi, nó cũng chán thôi. Cho nên là gợi những cái ý tránh. Rồi thì mọi người đều có thể phát huy mà tư duy thêm cái ý của mình. Đây là định nghĩa đây nè. Thật chất là cõi nước Phật, nói cách khác là cảnh giới của con người tỉnh thức hoàn toàn và giác ngộ chân lý trọn vẹn. Cái chương này gọi là Phật quốc. Cõi nước Phật không ở cao cũng chẳng phải ở xa. Cõi nước Phật tại tâm người. Tâm người dứt hết các vô minh phiền não. Tâm người sáng suốt giác ngộ chân lý trọn vẹn và sống đúng chân lý. Thì tâm đó là tâm Phật. Người có cái tâm Phật ở đâu thì cõi nước đó trở thành cõi nước Phật, là Phật quốc. Đây, cho nên là Đức Phật chúng ta nhìn bằng cái Phật nhãn, bằng cái trí tuệ Phật, trí tuệ của Bồ Đề Niết Bàn tự tánh, Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh đó mà. Là ba ngày nhìn cái cõi này là cõi Phật thâm tịnh trang nghiêm mà. Chỉ có phàm phu chúng ta nghiệp chướng không về, không thấy được cái cõi trang nghiêm thôi. Thế cho nên cõi Ta Bà đối với chúng sanh là cõi chúng sanh phải chịu nhiều khổ lụy bất bình. Vậy mà đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì Ngài ngay nơi cõi Ta Bà trở thành Phật quốc đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Rõ ràng là từ từ thanh tịnh tất Phật độ tịnh. Hãy cho tâm người thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Giống như những cái ví dụ nãy giờ tôi nói, tâm người mà thanh tịnh rồi á thì có cõi Phật thanh tịnh. Tâm an bao ốc ổn mà tánh định khỏe căng hơn. Tâm mà an rồi mà thanh tịnh rồi thì ở nhà tranh nó cũng an, mà mà ăn rau ăn cỏ thì bình thường thôi, mà nó cũng vẫn ngon, nó vẫn thơm. Còn danh hiệu của các vị Bồ Tát, một số ai này là danh hiệu các vị Bồ Tát này. Cái danh hiệu này là những gì mà nghiên cứu hiểu này nó sâu sắc lắm đấy. Danh hiệu của các vị Bồ Tát tiêu biểu cho mức độ và hạnh nguyện của vị Bồ Tát đó. Bản quán Bồ Tát là vị Bồ Tát thường sử dụng quán trí nhận thức vạn pháp bên mặt bình đẳng trên phương diện bản thể chung cùng. Có vị Bồ Tát thì mình đẳng quán, đẳng là quán vạn pháp bình đẳng. Tuy nhiên rằng vạn pháp là tuy là hiện tượng sai biệt muôn vàng về nè, nhưng mà bản thể của nó là chung cùng. Giống như là vàng, một thứ mà ta đem ta làm hoa tai, làm dây chuyền, làm cà rá, làm nút áo, làm trâm, làm nhẫn, làm các thứ hình thức khác để trang điểm, nhưng mà bản thể của nó là chung cùng là vàng, vàng 24. Cũng như nước người ta có thể đem ra đổ vô lưu, vô tấp, vô ao, vô hồ, vô chân, vô chén, vô sông, vô rạch, thì gọi là nước ao, nước hồ, nước chân, nước chén, nước sông, nước rạch, nước lưu, nước tấp. Nhưng mà bản thể của nước là chung cùng một thứ. Thế thì là bên danh về bản thể thì gọi là Bồ Tát đẳng quán. Vị Bồ Tát thứ hai là bất đẳng quán Bồ Tát, là vị Bồ Tát thường sử dụng quán trí nhận thức vạn pháp bên mặt sai biệt trên phương diện hiện tượng tùy duyên. Này, đây là bất đẳng quán. Bất đẳng quán là nhìn vạn pháp trên phương diện sai biệt. Nhìn vạn pháp thấy núi non, núi sông, đất liền, cỏ cây, hoa lá, trời xanh, mây nước, mọi người, mọi vật, mọi thứ duyên biệt hết quán vạn pháp. Thấy nó có sai biệt hết. Rồi cái vị thứ ba là đẳng bất đẳng quán Bồ Tát, là vị Bồ Tát này vận dụng cái quán trí toàn diện nhận thức vạn pháp cả hai mặt bản thể và hiện tượng bình đẳng và sai biệt. Này, thành ra ta học đạo ta có thể ta nhìn vạn pháp giống như là mấy lúc mà các vị học kinh Lăng Nghiêm đó, mà ta có thể nhìn vạn pháp bằng lúc đầu ta nhìn về mặt bản thể, ta quán về mặt bản thể. Lần thứ hai ta có thể ta quán vạn pháp về mặt sai biệt, về mặt hiện tượng của vạn pháp, rồi ta hỗn hợp lại hiện tượng này là hiện tượng của bản thể, từ bản thể mà duyên khởi ra hiện tượng. Cái gì bản thể tức là hiện tượng, hiện tượng không ngoài bản thể thì hiện tượng tức là bản thể. Do đó cho nên là thiên hành vạn trạng của vạn pháp mà ta hiểu được rằng là chư pháp tôn tức tự tại môn. Đây giống như con sư tử vàng tôi nói đó, mà từ lông đầu, lông móng, con mắt, mũi, tai, chân, móng trước, móng sau, mà ta cần ta thấy từng tên một, đó là ta quán con sư tử vàng trên phương diện hiện tượng tùy duyên của chạm trổ. Giai đoạn thứ hai ta quán rằng là mặc dù là có lông đuôi, lông bờm, lông đầu, mắt, mũi, tai, chân, móng trước, móng sau, đùi mặt, đùi phải, chân mặt, chân trái, vân vân, nhưng mà tất cả đều là một cái thể của nó, là toàn là bằng một thứ, một chất vàng. Thế thì đó là ta quán về hiện tượng vạn pháp, ta quán về cái bản thể, ta quy nó về bản thể. Rồi lần thứ ba ta quán rằng là toàn thể đều là vàng, nhưng mà khi nó duyên khởi chạm tổ tự nhiên ra thì nó có tên, có tuổi duyên biệt hết, từng cái lông, cái móng, cái đầu trước, đầu ra, chân trên, chân dưới. Nhưng mà tất cả lông đuôi không ngoài lông đầu không ngoài lông chân, và lông đầu, lông đuôi, lông chân không ngoài thể vàng. Như vậy thì là hiện tượng tức là bản thể, mà bản thể tức là hiện tượng. Đây ta quán vạn pháp như thế. Thì cái này tôi nhắc lại là bản thể là như lai tàn, là a lại giá, là nhất thiết chủng thức, mà hiện tượng là núi sông, đất liền, trời xanh, mây nước, cỏ cây, hoa lá. Đây thì các vị đã học qua nhiều bộ kinh rồi, rồi có học cả luận nữa, thì học cái này lại nhớ qua cái đó. Đẳng quán Bồ Tát, bất đẳng quán Bồ Tát và đẳng bất đẳng quán Bồ Tát. Một lần là một vị là quán bản thể, một vị là quán hiện tượng, một vị là quán luôn cả hiện tượng và bản thể. Bất tức mà bất, bất ly. Do đó cho nên là sau này ta mới hiểu là chư pháp tương tức. Cha pháp nó tức vào cái này là cái kia là cái này. Cái này không ngoài cái kia không rời cái này. Vì cái chỗ thấy đó cho nên là đối với Đức Phật á, Đức Phật là thương tất cả chúng sanh, chứ không phải là thương người Việt Nam, chứ không phải là thương người Ấn Độ đâu. hơn tất cả chúng sinh của con. Một là do cái chỗ cái trí tuệ Bồ Vô Thượng Bồ Đề của Phật thấy được tới cái chỗ đó. Tất cả trên thế gian này hôm qua kia đây tôi đọc tờ báo này nha, nghĩa là có 5.621 thứ tiếng nói. Như vậy có nghĩa là ai 5.621 chúng dân cái gì? Có thứ ngôn ngữ có chữ nghĩa, có thứ ngôn ngữ chưa có chữ nghĩa. Như vậy thì đối với Phật cái lòng thương gọi là đại từ của Phật, đại bi của Phật là thương tất cả chúng sanh con một. Vì tất cả hiện tượng, chúng sanh là hiện tượng mà cái hiện tượng đó là nó phát xuất từ một bản thể chung chung cùng. Vì vậy mà lòng thương của Phật là thương hết là vậy đó. Còn lòng thương của ta thì chỉ thương trong cái phạm vi của gia đình, chồng vợ, anh em, họ hàng, mà thương là chưa có cạnh tranh là tranh chấp về tài sản cơ. Chứ nếu mà có tranh chấp về tiền tài và sản nghiệp là và họ hàng, chồng vợ, anh em cũng không thương luôn. Như vậy mà đòi được Phật là thành sao chứ. Cái chỗ đó là cái chỗ kẹt lại chỗ đó. Cho nên ra tự nhiên ra Đức Phật mà thương chúng sanh như con một á, bình đẳng như con một là nó có lý do của nó. Là người Phật thấy tất cả là hiện tượng là thiên sa dạng được, nhưng mà bạn thấy là chúng cùng đó mà trong đó Phật là một, ở trong đó một con người của Phật cũng là một con người trong vô số cái loại chúng sanh hữu tình. Như thế thì là bạn thấy là chúng cùng, chúng sanh chất gì là Phật chất đấy, chất của Phật gì là chất của chúng sanh là chất đấy. Cũng giống như là một điểm liên tri trên cái toàn thân của con sư tử vàng, dù là cái lông chân của cái chân trước cũng là cái lông đuôi của con sư tử, mà lông đuôi cũng tức là cái lông đầu của sư tử. Thế thì là Phật và chúng sanh cùng một chất, bản thể là chung cùng. Vì vậy mà ngài nhìn bằng cái trí tuệ của Thượng Bồ Đề là thương được tất cả chúng sanh như một, bình đẳng như con một là cái chỗ đó. Mà vì sao Đức Phật thương được như vậy? Tôi đã tìm ra rồi, tôi tìm ra rồi, là muốn thương như vậy là chỉ có một cách là không có ngã và ngã sở, ngã sở hữu thôi. Cái nếu mà ai mà còn cái ngã sở hữu thôi, chứ đừng nói chi cái ngã là còn là lắm rồi. Ai mà còn cái ngã sở hữu thôi, chứ cái ngã thì là khó dứt hơn, mà ngã sở hữu là dễ dứt hơn đấy, dễ từ hơn đó. Nhưng mà từ còn không nổi, hễ nếu còn ngã sở hữu là không thương rộng rãi được. Bởi vì sao? Vì nó mất cái của mình muốn giữ kia mà. Nó mất cái nhà, nó mất cái đất, nó mất cái quyền lợi, nó mất cái danh vọng, nó mất cái địa vị của ta. Mà ai động tới cái quyền lợi của ta thì ta không thể thương người đó nổi. Cho nên các người thấy rằng là những người mà không động tới quyền lợi thì mình dễ thương nhau quá ha. Mà nó chơi nhẹ vừa khủi đòi không trả, mà nó còn chửi mình nữa thì thương không nổi rồi. Gì để làm ăn là lấn đất lấn ranh này kia, ở gần lấn đất lấn ranh à. Rồi những đứa xấu nào đó đang cấp giặt cơ mà thì hết thương nổi rồi. Còn mà những cái đứa mà bình thường, mà đường những đứa trẻ con bình thường thấy cũng dễ thương đấy, nhưng mà khi nó chưa đụng chạm tới quyền lợi, đụng chạm tới quyền lợi, đụng chạm tới ngã sở là khó thương. Thế thì Đức Phật là thương tất cả chúng sanh được là tại vì không có ngã và hoàn toàn không có ngã sở, không có cái ngã sở hữu. Cho nên tôi thấy tới cái chỗ này rồi á, rồi nhiều lúc tôi muốn bỏ cả cái chỗ của tôi bây giờ. Tôi muốn làm giống như Phật vậy, nghĩa là kiếm cơm ăn từng bữa và không có một cái gì nữa. Muốn như vậy mà muốn hoài, muốn quỷ mà chưa thực hiện được. Rồi gần đây là có lúc muốn đi ra ngoài rừng phía miệt Long Thành, Long Hải, có lúc muốn lên Đà Lạt ở nậu cái chùa này chùa kia, rồi làm cái nhà giống như cái nhà thượng vậy đó ha. Rồi ở mà không biết mình có chịu nổi không, vài bữa là trường á mà nó tốn công tốn của rồi chịu không nổi đó. Bởi vì con cưỡng con chồng nó ở ngoài trời thì dễ, mà đưa vô lòng thương cái tía bữa nào cũng có cho ăn cào cào, nó quen rồi là thả con tay. Nó không may là gì, tại nó quen ở trong cái lòng son đó rồi, là bữa nào cũng có đem chủ đem cào cào đem là ớt đồ cho ăn mà chết là cái chỗ đó đó. Cho nên ba cái con trâu con bò này kia mà các vị mà nuôi mà quýnh tình ai bắt kéo cài kéo bừa đã đời già nên bán cho các vị tưởng đâu là nó của các vị sao? Nó là của thiên nhiên, của vũ trụ, nó không phải là của ai hết. Nhưng mà phải cái giống của nó là tương đối nó hiền, người ta đem về ta thuần quá nó. Giờ người ta bắt nó, con ngựa thì bắt kéo xe, con trâu con bò bắt kéo cài, cuối cùng đó là già là bắt nổi rồi bán làm thịt đó mà. Đều là do gì cái miếng ăn không à, nó quen đi là cái sự nó giữ của người ta. Cho nên là cái cuộc đời của con người là tôi ý của tôi muốn tôi thấy là tôi biết nguyên nhân nào Phật thương tất cả chúng sanh bình đẳng biết rồi là vì không còn ngã và ngã thở đó không. Nhưng mà có cái là bây giờ đây là đang chập chờn là muốn thực hiện mà thực hiện đó là chập chờn á, cho nên mà không có lý do đâu. Lòng thương của chúng ta hẹp hòi là nó cũng có lý do của nó đàng hoàng là do ngã và ngã thương. Phật dùng sức thần hợp 500 cái lộng thành một hiện tượng thành một hiện tượng này nhằm giải cho các đại chúng cái bài pháp tất cả là một và một là tất cả. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi, cũng như là trong Pháp Hoa mà hiện đó là cái ánh đầu quang ở giữa trận lông mày này thì thấy 18.000 thế giới phương đông đều hiện hết từ tới cõi trời sắc cứ cánh tới địa ngục A Tỳ đó, là để giới thiệu cho đại chúng rằng là có trí tuệ thì nhìn thấy là nhiều thế giới hợp thành một đó. Lần thứ hai trong Pháp Hoa hiện giờ là ở giữa cái ấn đường này giữa cái mày đây cộng với cái trình dục kế là thấy nghĩa là 3.000 đại thiên thế giới hiện rõ ràng. Đó là nó lên cái trí tuệ nó phát tới lần thứ hai lên cái đỉnh cao hơn. Lần thứ ba trong phẩm Như Lai Phật Lực hoàng lỗ chân lông Phật đều hiện ra hào quang hết, thì lúc bây giờ 10 phương thế giới đều hiện rõ, ai nấy cũng đều thấy là trở thành ra một pháp giới gọi là nhất chân. Như thế thì sự thật là pháp giới là nhất chân, là bất nhị không có cái thứ hai. Cho nên đây mà hợp cái lộng 500 cái lộng mà thành một cái lộng đó để thấy 3.000 đại thiên thế giới hiện ở trong đó, cũng nói với đại chúng rằng phải tập tư duy quán chiếu rằng vạn pháp là nhất là chân, bản thể là chân cùng, do nhân duyên nó biến hiện ta thấy vậy, duyên khác vậy thôi, chứ về mặt mà bản thể của nó là chân cùng là không có hai đây. Hiện tượng bản pháp nhân sanh nhiều vô lượng, nhưng bản thể của chúng thì chung cùng, trong một cái này có cái tự của cái kia, trong những cái kia có cái tự của một cái này, đó là chư pháp tương tức đồng thời của tức tương ứng nhất đa tương tương dung à, phải học lần mấy cái đó cho thuộc. Tam thiên đại thiên thế giới và cõi nước của chư Phật trong 10 phương hiện rõ, trong cái lòng sự kiện đó Đức Phật muốn dạy cho các hàng đệ tử Phật với đại chúng một bài pháp là nhất chân pháp giới và là pháp giới bất nhị. Pháp giới có hai, khi mê thì tứ tánh lục hàm có ranh giới, có khổ có vui, nhưng mà nhìn pháp giới qua Phật nhãn, qua cái sức thần của Phật thì pháp giới trở thành nhất chân, xóa hết ranh giới phân chia và ngăn. Do đó cho nên ta nghiệm đây nè, ta nghiệm cái này là hiện giờ cái tình thế dân này kia quả địa cầu của ta ngày nay có đây nè. Rồi đời mơ ước cái thế giới gọi là thế giới đại động, nhưng tất chung cũng nhìn giống như vậy. Khi con người giác ngộ thân thương nhau như được thịt thì bờ cõi đất nước còn ngăn ranh cắt giới để làm gì? Ngăn ranh cắt giới là tại vì ngã và ngã sở hữu nó quá nặng nề, nó sinh ra cái tâm thù hận. Ngày nào mà quá giải bữa cái tâm thù hận quá nặng nề đó thì cái vấn đề mà ngăn ranh cách giới đó nó sẽ được xóa nhòa bỏ đi lần lần. Tuy nhiên là chúng sanh ở trên cái thế giới này cái tâm phàm phu tranh chấp nó vốn nghiệp chướng nó còn nặng nề, cho nên mặc dù là hiện giờ có một cái số lượng mà xóa bỏ cái ngăn ranh cách giới đại chúng thấy rồi gì, nhưng mà cái thế giới vẫn chưa an, là tại vì là cái tâm của chúng sanh chưa được an. Cái việc cái phần mà xóa bỏ ranh giới ngăn ranh cách giới đó ta thấy rõ quá rồi, trong ai phe theo chủ nghĩa và phe tư bản ha, bây giờ là tương đối là không đồng và dễ dàng. Việt Nam ta trước kia hồi 1979 cùng với Trung Quốc là khó khăn vô vốn ha, Và bây giờ thì là xóa bỏ trên giới rồi, bây giờ là có thể là 21 cửa khẩu ở trên biên giới, có thể là thông thương giao dịch mà mua bán đồng bào hai dân tộc hòa hợp đi qua đi lại dễ dàng. Thế thì là cái đó, cái đó là do khi mà giác ngộ rồi thân thương nhau mà thì ranh giới không còn. Thì cái vũ trụ bao la này cũng vậy, do cái vô minh, cái nghiệp trước của mỗi một chúng sanh, cho nên cái tầm thấy biết nó thành ra có cái phạm vi hạn lượng của nó. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi thì 3000 đại thiên thế giới hay là vô lượng thế giới trong mười phương cũng là chỉ ở trong một nhất chân pháp giới mà thôi. Muốn có quả thật thanh tịnh, trước phải tịnh cái tâm, tâm thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Muốn xây dựng cõi Phật, Bồ Tát phải dựa nơi chúng sinh, chúng sinh là cơ sở để Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình. Bồ Tát rời chúng sinh thì không còn cái đối tượng để mà thi thố Bồ Tát hạnh. Đọc cái chỗ này là tôi thấy khó ghê lắm đó. Đại chúng là người mà muốn tu mà tiến lên đạo Phật, đọc cái câu này mới thấy mà lo lắng cho mình đấy. Chúng sanh mà nếu mà mình tu hành mà mình muốn có quả vị cao mà mình thấy cái xã hội xấu xa, mình chê trách rồi mình phiền muộn rồi mình phê phán rồi mình không hòa hợp nổi vân vân á, là coi như là cái tu hành của mình như vậy là không được rồi đó, coi như là mình cất nhà mình đòi cất cái tu hành không rồi đó. Chỗ này là tôi đọc tôi hơi sợ dữ đó nha. Nghĩa là chúng sanh giàu cho có nghiệp chướng nặng nề cỡ nào, giàu cho có bất thiện nghiệp cỡ nào, giàu cho có xấu xa cỡ nào, mình phải dựa trên đó mà đem cái tâm lực, cái trí não, cái công lao của mình để mà phục vụ, mà xây dựng, mà bồi dưỡng cho mọi người được giác ngộ, được giải thoát, được tiến lên, được cái đời sống an vui hạnh phúc bằng cách, bằng tinh thần cũng như vật chất. Đó là cái nguyên nhân mà để cho Bồ Tát xây dựng cho mình một cõi Phật. Rồi bỏ chúng sanh mà đòi thành Phật thì giống như là cất nhà đòi cất trên hư không, giống như là trồng sen mà lên trên đỉnh núi mà trồng thì làm sao mà sen mọc được. Cho nên đọc cái chỗ này là tôi lo lắm, mà tôi sợ sệt, mà tôi phải điều chỉnh lại cái tâm của mình. Cuộc đời giàu có xấu xa cỡ nào đi nữa, phải kiên tâm cả trí mà khắc phục, mà hài hòa để mà xây dựng, để mà bồi dưỡng cho chúng sanh. Chỗ này nghe sợ quá, phải là Bồ Tát tâm phát trí đại thừa mới làm nổi. Mà bộ kinh này những phẩm xa ra các vị thấy những pháp môn quá sức, thật sự là quá sức sâu xa, và thật sự là phải làm vậy mới thành Phật thôi. Chứ mà trốn bỏ, mà chạy khỏi hy vọng để mà cầu, mà chạy khỏi bỏ thế giới này đó nè, để sinh vào thế giới nào sẵn sàng an vui đó, không có đâu. Do có chúng sanh, do sự địa phục và giáo hóa chúng sanh mà Bồ Tát xây dựng cho mình lâu đài Phật quốc. Dựa trên cơ sở chúng sanh mà Bồ Tát có thể thực hiện thực tâm nè, thực hiện thâm tâm, thực hiện về bồ đề tâm, thực hiện về tứ vô lượng tâm, thực hành về bố thí, về trì giới, về nhẫn nhục, về tinh tấn, về thiền định, về trí tuệ. Đây, cho nên không có chúng sanh là các vị đem làm cái đó cho ai? Không có chúng sanh là các vị làm cái việc bố thí cho ai? Không có chúng sanh mà làm cho các vị là đau khổ phiền phức, là các vị nhẫn nhục là nhẫn cái gì? Nhẫn nhục là phải có ở trong cái hoàn cảnh xấu ác nghịch cảnh mới gọi là hành nhẫn nhục. Chứ nếu mà ta đưa lên trên chỗ ngon lành, là ta cúng, ta kiến, ta lại lục hoài, ta cho ăn đầy đủ, ngồi chỗ mát, nịnh nội có người quạt, rồi mọi thứ cần dùng đầy đủ hết, là các vị gọi là tôi nhẫn nhục là nhẫn thì sao? Đâu có lý do để nhẫn đâu. Thì làm sao mà thành tựu được lục ba la mật? Không có chúng sanh nghèo hèn đó là tánh đất kỳ cục, thì các vị đem là bố thí pháp là bố thí cái gì? Ai nghe? Rồi bố thí tài không có người xin xỏ thì các vị cho ai? Cho nên là bố thí là trì giới này, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, đều là dựa trên chúng sanh hết để mà phát triển cái thâm tâm, cái bồ đề tâm, cái tứ thành tâm, cái trực tâm của mình. Chỗ này nghe rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, làm khó lắm. Cho nên là đó là cái chất liệu để Bồ Tát xây dựng cõi Phật. Cõi Phật của Đức Phật Thích Ca vẫn trang nghiêm thanh tịnh, không thua kém gì cõi nước của chư Phật trong mười phương. Thế mà ông Thế Lợi Phất cũng như tất cả chúng ta ngày nay
lại thấy không thanh tịnh, chẳng trang nghiêm. Chúng ta ngày nay thấy cõi này là cõi tao bà ớn quá chứ gì, nhưng mà không phải đâu à, vẫn là thanh tịnh trang nghiêm đây. Có ví dụ người mù đứng trước ánh nắng ban mai rực rỡ, trước cảnh tâm hoa đua nở, mà chàng ta không hề thấy sáng, cũng chẳng có gì đẹp đẽ thế nào. Thế thì lỗi đó tại ai? Lỗi đó tại người mù, điều đó ai cũng biết. Thì cái cảnh giới mà không trang nghiêm thanh tịnh cũng lỗi tại ở nghiệp kiếp của chúng ta. Hôm nay thì cái phẩm đầu, đó là cái chương 1, cái chương Bạch Quốc là hết rồi. Thời gian cũng vừa hết rồi, chấm dứt ở đây.
Chúng thành rõ bên